Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có lẽ việc ăn chay chúng ta quá quen rồi, và chúng ta sẽ lưu tâm nhiều hơn vào trong mùa chay. Còn hôm nay con muốn mời gọi ông bà cùng với con nhìn đến bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Khi mới đắc cử giáo hoàng, người ta hỏi Đức Giáo hoàng là ai, ngài định nghĩa về ngài như thế nào, thì đã không một chút ngần ngại, ngài khẳng định: "Tôi là một tội nhân." Và ngài đã cố gắng hết sức mình trong cái triều đại giáo hoàng của ngài cho đến ngày hôm nay để cải tổ cái giáo triều Roma. Và để Giáng sinh 2014, tức là 2 năm trước, khi được các hồng y, các giám mục quy quần lại để chúc mừng ngài nhân dịp Giáng sinh, trong cái diễn văn của mình đáng lẽ chỉ cần chúc mừng trở lại là xong, ngài đã nêu ra 15 cái tội của giáo triều Roma và ngài muốn thay đổi nhiều lắm. Nên có thể là ông bà và anh chị em coi thêm ở trên mạng, có thể đó là cái căn bệnh của ngày hôm nay là vô cảm. Người linh mục không còn cái cảm thấy xót thương cho đoàn chiên nữa. Các ngài cứ đóng cửa như một nhân viên văn phòng và không đi ra với đoàn chiên. Thế nên ở một lúc khác, ngài nhắc nhở: "Tôi muốn các linh mục mang lấy cái mùi của con chiên. Mà làm sao mang lấy cái mùi của con chiên nó không gần con chiên, không ôm nó vào lòng, không vác nó trên vai, thì làm sao có mùi của con chiên được?" Ngài nhắc nhở các linh mục như vậy. Thế nên cái căn bệnh đầu tiên là căn bệnh văn phòng hóa cái văn phòng của linh mục. Nếu như đi ra phương Tây thì ông bà và anh chị em sẽ thấy các linh mục làm giờ hành chánh. Tất cả mọi việc được yêu cầu làm trong giờ hành chánh. Sức dầu giải tội có lịch, thứ hai hàng tuần có linh mục đi nghỉ. Thế thì cuối cùng đời sống linh mục như một nhân viên văn phòng, không khác một tí nào. Căn bệnh thứ hai, căn bệnh có thể gọi là tích trữ của cải. Căn bệnh này không phải chỉ ở giáo triều Roma mà hôm nay người ta nhìn thấy cũng khá nhiều ở trên cái đất nước Việt Nam này. Khi người ta đi ra ngoài Vinh, người ta phát hiện có những linh mục chạy những chiếc xe ô tô trị giá vài tỷ đồng. Người ta hỏi rằng: "Linh mục ơi, đời sống khó nghèo ở chỗ nào? Làm sao linh mục có thể đi một cái xe vài tỷ khi mà người dân đang cặm cụi trên cánh đồng, thất bát mùa màng, đói khổ cơ cực?" Căn bệnh của tích trữ của cải Đức Giáo Hoàng yêu cầu Ngài muốn giáo hội của Ngài đi ra khỏi những lâu đài cung điện lấm lem trong bụi đất, để rồi trở thành một cái giáo hội của con người, của người nghèo và của những người đau khổ. Điều đó có thể ông bà và anh chị cũng đọc thấy ở đó. Có những linh mục thích chơi với đại gia, điều đó chắc nhìn thấy rõ lắm. Chơi với đại gia thì dễ chịu hơn nhiều. Chơi với đại gia thì có cái mà bỏ vào túi phải không ạ? Còn chơi với người nghèo là phải móc từ trong túi đi ra. Cũng có những linh mục nói phải chơi với đại gia mới có cái mà cho người nghèo. Điều đó đúng, nhưng không hẳn là như vậy. Chúng ta biết có những linh mục đang dùng tiếng hát của mình, dùng khả năng của mình để nuôi người nghèo qua những quán cơm xã hội, qua những cái ngôi nhà dành cho những chị em lầm lỡ. Họ không lệ thuộc nhiều vào đồng tiền. Nhưng tiếc cũng có những linh mục đang yêu tiền hơn Chúa, hay là một căn bệnh khác, bệnh cửa quyền. Có những linh mục tìm mọi cách để trèo lên chức này chức kia, hay có những linh mục cư xử với giáo dân như là một cái vị bề trên quyền uy và làm cho người ta đau khổ. Không dám nói đâu xa, chính bản thân con và gia đình cũng đã từng hứng chịu. Một linh mục sống 30 mấy năm ở một giáo xứ mà ngài mà ghét cái gia đình nào rồi là hết chạy luôn. Đám tang khó dễ, đám dỗ khó dễ, thậm chí đã xin dâng lễ để tạ ơn, để mà lễ dỗ. Đến giờ ngài không mở cửa, mà đau một cái là ngài không có mặt ở xứ, lăng xăng đi tìm ngài để mở cửa nhà thờ. Khủng khiếp đến mức độ nào nếu như một linh mục không có cái tình yêu, và nếu như linh mục đó mà lại ở lâu nữa, khốn khổ vô cùng cho những cái gia đình như vậy. Thế thì hôm nay lời Chúa nhắc nhở chúng ta không phải để chúng ta bi quan, bởi vì nhìn vào trong thực tế đời sống của giáo hội, người ta vẫn nhìn thấy rất nhiều những linh mục sống thánh thiện đạo đức. Đức Giáo Hoàng nói một cái cây đổ xuống thì cả một cánh rừng nghe thấy, nhưng mà biết bao nhiêu cái mầm non đang trồi lên thì không ai nghe thấy tiếng động. Giáo hội là của Chúa và Chúa vẫn có cách để giữ gìn bảo vệ. Nhưng cũng mời gọi ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các linh mục, cũng là những con người xác thịt thôi, cũng vẫn bị ma quỷ thế gian và xác thịt chi phối, vẫn yếu đuối như thường. Có những linh mục được người ta gọi là linh mục đỏ, biến đời tu trì của mình trở thành một cái công cụ chính trị, có lẽ ông bà và anh chị em biết nhiều. Rồi có những linh mục va sa ngã vấp ngã, con rơi con rớt, vẫn có. Thế nhưng lời Chúa hôm nay nhắc nhở, cái thân phận linh mục không phải ngồi cao hơn, thánh thiện hơn. Nên khi dâng lễ trên bàn thờ, dâng cái hy lễ tạ tội với Chúa, không phải chỉ cho dân mà thôi, mà còn cho chính bản thân mình, khi ý thức rằng mình cũng là một con người yếu đuối, mỏng giòn, dễ vỡ, xin Chúa nâng đỡ mình. Đồng thời cũng nhắc nhở cho người linh mục, khi mình yếu đuối, khi Chúa chọn mình, khi Chúa thánh hiến mình, mình cũng hãy nhìn đến mình và cảm thông và yêu thương người khác. Và điều đó trở thành quan trọng, trở thành một linh mục dễ thương, dễ mến và thánh thiện trong đời sống tu trì. Đó là một cái ơn gọi. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài, cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho biết bao nhiêu con người đang sống phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa. Xin cho họ vượt qua những cái cơn thử thách thường ngày để gặp gỡ Chúa là niềm vui, là hạnh phúc đích thực của họ. Đồng thời biết cúi xuống để phục vụ, cúi xuống để mang lấy cái mùi của con chiên, cúi xuống để rồi đi vào cuộc sống con người, để rửa chân cho họ và phục vụ họ theo gương của Chúa Kitô. Xin ông bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng con là những linh mục sống xứng đáng với ơn gọi của chính mình. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết.